Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay, chiêm bái các Phật tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2009. Chúng tôi và nhiều thầy cô khác đó, ở Ấn Độ thì trung bình từ 6 cho đến 8 năm. Riêng bản thân chúng tôi thì ở 8 năm, thầy tâm trụ là 8 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức hành hương các Phật tích. Trong mấy năm qua đó thì rất nhiều Phật tử và tăng ni quen biết đề nghị tổ chức các chuyến hành hương. Từ năm 2003 đến bây giờ, khắc hứa lần lửa mấy năm trôi qua, đến hôm nay mới thật sự là đủ duyên để tổ chức. Lúc đầu thì dự kiến chỉ có khoảng 35 người đi thôi. Nhưng trong vòng một tuần lễ thông báo đó, thì số lượng người đã lên tới 85, và sau đó là 110. Do vì chủ quan, vì ý rằng là mình ở độ lâu biết rành á, cho nên chúng tôi đăng ký hơi muộn, một tháng rưỡi trước khi khởi hành, và nó không đủ cái thời gian cần thiết để cho ban tổ chức về phía Ấn Độ đó đặt vé xe lửa và vé ở khách sạn đó. Kết quả là chúng ta phải chia đoàn 110 người ra thành hai nhóm. Nhóm thứ hai sẽ bắt đầu đi vào ngày 21 tháng 3 và kết thúc vào ngày 4 tháng 4. Nghĩa là sau khi đưa phái đoàn về thì chúng tôi tiếp tục ở lại đây. Ngày hôm nay đó thì chúng ta bắt đầu rời Accra, một thành phố gắn liền với lâu đài tình ái, mà phần lớn các du khách trên khắp thế giới biết Ấn Độ qua hình ảnh của ngôi đền này. Để chính thức tiến dần và gần một trong các địa điểm Phật tích mà sáng ngày mai chúng ta sẽ có dịp tham quan, đó là thành Xá Vệ Savasthi. Thì tại đây Đức Phật đã có 24 mùa ăn cơ kiết hạ, gần như chiếm nửa cuộc đời hoằng pháp của Ngài theo truyền thống của Nam Tông, trên số 45 năm. Điều đó cho thấy thắng cảnh, địa lý và khí hậu của Savasthi đó rất là lý tưởng và thích hợp. Cho nên Ngài đã dành rất nhiều thời gian và công cuộc hoằng hóa của Ngài đó cũng đặt nặng ở cái vùng này. Nhưng mà mai khi chúng ta đến đó, nó không còn là vết tích mà là phế tích. Vết tích là một khái niệm chỉ chung cho tất cả các công trình kiến trúc liên hệ đến Phật tích nói chung. Còn phế tích đó là những cái nó bị phá và còn lại dưới hình thức là một di sản văn hóa khảo cổ đó. Và điều đó nó cũng làm cho thế giới của những người Phật tử đặt nặng về đời sống tâm linh hành trì đó cảm thấy có một cái gì đó rất là mất mát cho đạo Phật, mặc dù hiểu rõ quy lý vô thường do tác động của thiên nhiên hay là do tác động của con người làm ra. Hành hương nó liên hệ đến nội dung tâm linh và khác hoàn toàn với các chuyến du lịch thông thường. Trên khắp thế giới đó, các địa điểm du lịch đó, thì rất là đa dạng, nhấn mạnh đến các góc độ giải trí ngoài việc thâu nạp và trải nghiệm các kiến thức về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, thì đó là một cái cơ hội để giải trí. Thường người ta đi với người thân, người thương sau những giờ sáng làm việc rất là căng thẳng, rồi thưởng thức cảnh trí xong thì ăn uống vân vân. Còn hành hương đó là một tiến trình tâm linh quay về với quê hương xứ sở của đạo Phật, và nguồn gốc của đó có gắn liền với đời sống tâm linh của Đức Phật Thích Ca. Ngày hôm nay đó, trên đường đi thì dự kiến là hai đoàn đều xem phim về cuộc đời Đức Phật với hình thức là cải lương, là phim hóa sân khấu, và thứ hai đó là thấy chư Phật để thấy sơ bộ về các phế tích về các phật tích còn lại mà chúng ta sẽ đi qua vào ngày mai sắp tới cho đến ngày về. Nhưng rất tiếc á, thì chỉ có một xe hoạt động, còn xe còn lại thì hầu như là không có âm thanh mà cũng không có cái TV bị trục trặc. Lưu tiện đây chúng tôi xin nhắc lại một cái căn bản về cái nguồn gốc của đời sống tâm linh và hành hương ở trong Phật giáo gắn liền với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca được sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Như là chính xác đó, bây giờ vẫn còn nằm ở trong vòng tranh luận, nhưng 624 là con số mặc định mà phần lớn các nhà nghiên cứu tăng ni Phật tử đó thừa nhận. Thời điểm ngày đi tu đó nó cũng có khác nhau giữa các truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Nguyên nhân đi tu đó nó có nhiều giả thuyết. Phần lớn người ta nói rằng là ngài không cảm thấy thỏa mãn đời sống cung vàng điện ngọc, mà đỉnh cao nhất của nó là vương vị và thế quyền, vốn nó chỉ có giá trị rất là tạm thời, cho nên muốn tầm cầu một con đường tâm linh cao thượng hơn, mà đối tượng phục vụ của nó không phải chỉ là những người Ấn Độ và ở cái giai đoạn lịch sử mà ngài có mặt, mà là còn tất cả nhân loại trải dài qua chiều dài của lịch sử, khi mà con người vẫn còn tiếp tục nắm bắt được, có cơ hội hiểu biết được, tiếp nhận được và trải nghiệm được cái nền văn hóa tâm linh mới này. Đó là cái động cơ chính yếu mà ngài đi tu. Cũng có giả thuyết cho rằng là sau khi sanh ngài đã 7 ngày đó, thì mẫu hậu Hoa Gia đã qua đời, sống trong cái cảnh hoàng cung, mẹ ghẻ con chồng, tranh chấp quyền lực, cho nên chịu không nổi mà thái tử đã trở thành người xuất gia. Lý giải đó thì nó không có cơ sở dữ liệu, vì Ấn Độ là một quốc gia mà chúng ta thấy sự tự do tôn giáo nó được tôn trọng từ ngàn xưa. Rất nhiều tôn giáo mới đã được hình thành và hoàn toàn đi ngược lại cái truyền thống văn hóa tâm linh của kinh điển Vệ Đà là Đạo Bà La Môn giáo, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo đó. Nếu cái nguồn gốc tôn giáo tâm linh gốc ở Ấn Độ là đạo Hồi hay là một đạo nào đó thì các tôn giáo khác mới phát sinh sau khi có mặt tôn giáo này có lẽ là không tồn tại nổi. Trong suốt thời gian Đức Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông đó, thì hầu như là 80% các học thuyết của ngài là đi ngược hoàn toàn với truyền thống của Bà La Môn giáo, nhưng không có người nào đã ám sát ngài. Mặc dù ngài không có vệ sĩ, không có các cái cơ sở thờ phượng quy nga tráng lệ với các phương tiện an ninh, trở thành như là một nhà tâm linh sống rời đây mai đó trong rừng. Điều đó phản ánh cái truyền thống tâm linh của Ấn Độ đó rất là chú trọng đời sống tự do thật sự. Cái tự do dân sự hay tự do tế tục đó, nó là một cái bước và cái cửa ngõ đi đến cái tự do của đời sống tâm linh. Dĩ nhiên là hai cái này nó có khác biệt ở nhau ở chỗ đó, tự do dân sự hay là tự do thế tục đó, đặt nặng cái tôi đó được tôn trọng ở mức độ cao nhất, còn tự do tâm linh đó là giải phóng cái tôi để cho cái tôi đó không bị ràng buộc bởi bất cứ một cái gì, dù là hệ thống mặc định của xã hội. Cách thức đi xuất gia của Đức Phật đó thì quý vị xem với cái lưu của đời Đức Phật do chúng tôi tư vấn về nội dung và gắn liền suốt cả quá trình quay phim đó, thì nó có khác với các giả thuyết trước đây. Các giả thuyết chung đó thì cho thấy rằng là Đức Phật đã phải trốn công chúa Gia Di Đà La vì mối tình tâm đầu ý hợp rất là đầm thắm, và mọi người ra đi để lại nỗi buồn của người còn lại, cho nên trước cái tình cảm và tình cảm đó khó có thể thoát ra được. Giả thuyết của chúng đặt ra là đó là đã có một sự hợp tác rất lớn và căn bản của công chúa Gia Di Đà La và với tình trạng mà Đức Phật đã ra đi được. Chứ dựa vào nền văn học Jataka, tức là chuyện bổn sinh, nói về tiền thân của Đức Phật trong nhiều kiếp quá khứ, thì phần lớn các cái dữ liệu trong cái nền văn học lớn này đó mô tả rằng là Đức Phật và Gia Di Đà La không phải chỉ là vợ chồng ở kiếp này, mà đã từng vợ chồng của nhiều kiếp về trước là. Và hầu như không có một sự thành công nào của Tất Đạt Đa trong quá khứ mà không có bàn tay của Gia Di Đà La. Ngày hôm qua là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ta tham quan lâu đài tình yêu. và ta thán phục ca ngợi về cái tấm lòng mà đặc biệt mà nhà vua đã dành cho hoàng hậu của mình, Mintab Mahal. Mặc dù nó có rất nhiều giả thuyết khác nhau, và phần lớn là không đồng tình cái cách thức mà nhà vua đã lấy cái công sức của 20.000 nhân công là các nghệ nhân nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á làm một công trình suốt 22 năm, và 10.000 con voi chiến đã được sử dụng để chuyên chở gặp từ ở Rajasthan về đây. Người ta ca ngợi nó vì cái biểu tượng tình yêu một cách cuồng nhiệt, dâng hiến trọn vẹn hy sinh. Người ta không thấy được rằng là với tư cách là một nhà vua cai trị hết sức là hà khắc, và đời sống con người lúc đó hết sức là khổ đau, mà cái cung điện lớn như là để tưởng niệm của một người, thì cái sự bất bình đẳng và cái sự dâng hiến xã hội phụng sự đó, nó có một cái gì đó khoảng cách rất là lớn. Cho nên chính vì thế mà chính phủ Ấn Độ trong rất nhiều năm qua đã không muốn công bố cái công trình Taj Mahal ra thế giới là vì vậy. Còn ở Đức Phật Thích Ca đó thì cái tình yêu với Như Di Đà La trong nhiều cái quá khứ thì đã khác hoàn toàn. Có khi đó là cặp vợ chồng dân sự rất là giản đơn mộc mạc, nhưng hạnh phúc của họ mang lại cho gia đình và cho xã hội rất là lớn. Có khi là làm vai trò rất là cao trong xã hội, cũng không bao giờ quên đi những nỗi khổ niềm đau của quần chúng tha nhân. Từ giả thuyết đó mà chúng tôi đã đề xuất người viết kịch bản đó đi theo một cái hướng là có một sự dàn xếp rất là hoàn mục của Vua Du La La. Bởi vì là vợ chồng tâm đầu ý hợp thì chắc chắn rằng là Vua Du La La hiểu rất rõ tâm trạng của chồng mình, không muốn ở tiếp tục ở hoàng cung. Giữ chàng lại đó, nó đồng nghĩa như là một sự hết sức là vị kỷ. Mà hy sinh chàng để cho chàng đi đó là một sự cống hiến cho xã hội, nhưng nỗi đau đó nó dành về phía mình. Trái tim và lý trí đó lúc đó nó có mâu thuẫn với nhau. Trái tim nó một nẻo và lý trí quyết định một đường, nhưng ở đây đó trái tim đã quyết định và chiến thắng lý trí ở chỗ là sẵn sàng hy sinh cái phần thiệt thòi về phía bản thân mình để dành cái phần lợi lạc cho quần chúng. Vì cái tiềm năng tâm linh ở tất cả đời rất là lớn, và chúng ta đã cảm nhận được, cho nên đã sắp xếp cái cuộc ra đi. Sau khi vừa dạo bốn cửa thành, ba cảnh tượng già bệnh chết đó, như là những cái hiện thực khổ đau mà con người gặp phải, với tư cách là một đông cung thái tử mà theo sách sử ghi lại đã học một biết mười, học mười biết trăm. Sau ba tháng học, hầu như là các thầy không có cái gì sâu sắc hơn để truyền dạy lại. Ấy thế mà những kiến thức căn bản về bản sắc quy luật của nhân sinh mà chúng tôi tạm gọi là cái kiến thức nguyên lý đó, hầu như là thế giới tất cả đã không biết. Nói một cách khác là có lẽ là do vì ám ảnh cái lời tiên đoán của nhà vua của nhà tiên tri A Tư Đà rằng là sau khi lớn lên đó Tất Đạt Đa sẽ trở thành một nhà tâm linh, nhà vua sợ đến độ bao vây cái nền giáo dục của Tất Đạt Đa bằng những cái gì đó hết sức là đẹp, không có cảnh già bệnh chết, cho nên làm cho thái tử hầu như là không biết đến cái bệnh hoài. Lần một cách đầu tiên cũng là một cái lần mà đã làm cho tâm của ngài hoàn toàn thay đổi. Cái sự thay đổi đó thì dẫn đến cái quyết định là đi tu, mở ra cho mình một cái hành trình tâm linh mà không biết là cái kết quả như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ có một cái gì đó đáp ứng lại cái nguyện vọng và cái khao khát phụng sự cho nhân loại ở mức độ lớn hơn. Các ý niệm đó là vừa biết được, cho Như Đà La là người biết nhiều hơn, cho nên dựa vào cái ngày mà yến tiệc linh đình tất cả mọi người sai ngủ thì Tất Đạt Đa bắt đầu phối hợp với Như Đà La để ra đi. Tính cách đạo diễn của Như Đà La rất là đặc biệt ở chỗ đó là một nhà đạo diễn, cho nên bà biết rất rõ cái gì diễn viên cần phải biết, cái gì diễn viên không nên biết. Và có một tình tiết diễn viên Tất Đạt Đa không biết, đó là bà giả vờ ngủ vào giữa đêm để cho Tất Đạt Đa có thể nhẹ nhàng ra đi mà không có bất cứ một sự ràng buộc nào. Kinh sách mô tả là trước khi vẫy tay chào lần cuối đó, Tất Đạt Đa vào trong phòng the, nên mà có rất nhiều cái kỷ niệm đẹp về đời sống gia đình hạnh phúc và nhiều cái hạnh phúc cho tha nhân. Thì Tất Đạt Đa đã nhìn lần cuối rồi quay lưng ra đi. Sách mô tả là đi được vài bước, ngài đã quay lại lần thứ hai, nhìn lại gương mặt của người vợ hiền hy sinh tận tụy, Và đứa con thơ mới sinh ra được có mấy tháng tuổi, có nơi nói là một ngày tuổi đó. Ngày quay ra, đi vài bước thì quảnh mặt lại Lê Hoàng Cung. Sau đó quay lại lần thứ ba, nhìn lần cuối và ra đi. Lúc đó không quay lại nữa. Cái cuộc chiến đấu đời sống nội tại của Tất Đạt Đa đó rất là gay gắt. Ở chỗ đó, nếu quay lại thêm lần thứ tư, và nếu Gia Du Đà La với sự hợp tác mở mắt ra, chỉ cần oa lấy mặt khóc với những giọt nước mắt trôi ở trên đôi má, có lẽ Tất Đạt Đa đi không nổi đâu. Ba lần ra đi quay vào cho chúng ta thấy là cái tình thương dành cho đàn hết sức là đặc biệt và lớn lắm. Nhưng cái tình thương dành cho nhân loại nó có vẻ nó mạnh hơn. Và lý trí của Ngài đã chiến thắng. Lòng từ bi của Gia Lô Đà Đa đã vượt qua. Nhưng được sự hỗ trợ của lý trí cho nên là bà giả vờ nằm ngủ đó. Thì trong cái việc mà diễn ở tại sân khấu Mỹ Đình đó, vì quý vị thấy là sau khi Tất Đạt Đa vừa ra khỏi thì bà ngồi dậy và khóc òa lên, khóc một mình thôi chứ không có chạy níu chân hay là kéo tay để giữ chồng của mình lại với đời sống hoàng gia. Đó là động cơ xuất gia. Cái gì đã tạo ra cái đó? Đó là cái vấn nạn về nhân sinh mà Tất Đạt Đa nhìn thấy là già bệnh chết như là một quy luật. Quy luật đó nó trở thành như là chân lý nghìn thu rồi. Quá khứ nó cũng thế, hiện tại nó cũng thế, và trong tương lai cũng như thế. Do đó trong khoảng thời gian mấy chục năm có mặt với tư cách là một kiếp người đó, thì Tất Đạt Đa đã nghĩ rằng là ta phải làm một cái gì đó nó có giá trị lễ thật sự, nó không khu vực ở trong dòng tộc Sakya, nó lại càng không khu vực ở trong hoàng gia quốc thích, nó lại không cần khu vực ở trong đời sống vợ chồng và con cái của mình, mà nó cần phải được mở rộng giống như bầu không khí bao la không cùng tận, biển sâu gần như là vô đáy, và mặt đất rất là lớn không có phân biệt tới sự bất cứ cái gì. Và nhận thức đó đã làm cho Ngài có một cái quyết định rất là mạnh đi vào đời sống tâm linh. 6 năm ở trong rừng sâu khổ hạnh ép sát, tất cả các phương pháp tâm linh có mặt ở tại Ấn Độ ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ấn Độ giáo, hầu như không có phương pháp nào Đức Phật Thích Ca không trải nghiệm qua. Với bản tính là thông minh, và sau khi trải nghiệm một thời gian đạt được đỉnh điểm cao nhất của pháp môn mà Ngài được hướng dẫn, Tất Đạt Đa thấy rất rõ rằng là đây không phải là cái con đường tâm linh mà đang tìm kiếm. Cái giải pháp và cái giải đáp cuối cùng của bài toán về nhân sinh này là cái gì đó Ngài vẫn chưa tìm ra, nhưng Ngài biết bằng trực quan của mình đây không phải là cái chỗ mà mình mong cầu. Vẫy tay chào với nhiều bậc thầy tâm linh, các vị thầy rất là lưu luyến và nói rằng là đệ tử hãy ở lại đây, ta sẽ giao tất cả cái gia tài tâm linh này cho đệ tử. Đức Phật ta vẫn phải vẫy tay chào, vì mục đích của Ngài là con được giải thoát chứ không phải là vương vị, là không phải là cái vị trí xã hội trong một cái giáo hội nào đó. Và cuối cùng là sau khi bị ngã quỵ do khổ hạnh ép sát, được cứu sống bởi nàng Yusata với một bát sữa là phục hồi sức khỏe, thì Đức Phật Thích Ca đã bắt đầu nhận ra được rằng là con đường tâm linh đó nó có giống như là cái con đường của sức khỏe đó, phải có một cái sức khỏe vừa phải để không bị kiệt sức, tinh thần bị giảm đi cái sự minh mẫn, và cũng không cần phải có sức khỏe quá tốt bởi vì nó sẽ đòi hỏi những cái dục vọng khác. Cho nên từ đó Ngài đã phát minh ra con đường trung đạo, xa lánh khổ hạnh áp sát và cái con đường hưởng thụ. Còn đời sống tâm linh đó, con đường trung đạo đó là không bị dướng vào hai thế cực. Cái thế cực đối lập đó là nó là ranh giới của thế giới dị nguyên, mà ý thức đó nó là chủ não, là đạo diễn và cũng là kẻ sát nhân. Rơi vào thế giới dị nguyên thì chúng ta thấy là bạn và thù, ranh giới được phân chia và mọi sự tranh chấp đó, thậm chí là loại trừ và đối lập với nhau như là một cuộc hết sức là khốc liệt, còn hơn là sống thần nữa. Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo vượt lên trên nó. Và có được trung đạo đó được hiểu bằng thuật ngữ Phật học, đó là bát chánh đạo. Và kể từ đó đó, Ngài đã tuyên bố chánh pháp sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, 49 ngày thiền quán, rồi độ lệ 5 anh em Kỳ Trần Như, tức là những người bạn đồng tu, và con đường đạo Phật đã bắt đầu trở thành là viếng sáng của Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng của Á Châu, và trong thời cận hiện đại này trở thành viếng sáng của toàn thế giới. Cuộc đời của Đức Phật trải qua
49 năm hoằng kinh giảng pháp, có khoảng 300.000 lần Đức Phật đã giảng kinh với 300.000 bài kinh dài ngắn và vừa. Hiện tại chúng ta biết qua các nghi thức tụng niệm ở các chùa đó, chỉ khoảng chừng 5-3 bài kinh thôi. Vậy các bài kinh này nó mang tới cái là pháp môn. Do vậy ra quần chúng Phật của chúng ta ít có cơ hội biết được cái kho tàng tâm linh với cái nền minh triết rất lớn mà các nhà khoa học gia, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo chính trị đó đều rất là thán phục, dù họ xuất phát từ các nền tôn giáo khác nhau. Do đi theo cái hệ thống pháp môn ảnh hưởng từ Trung Quốc mà chúng ta đã đánh mất cơ hội tiếp xúc trực tiếp được cái nguồn minh triết của Đức Phật thông qua các kinh rất là phong phú. Và con đường hành hương trở về với Đức Phật đó, nó như là một sự trải nghiệm đời sống nội tâm thông qua những bước văn vô hết sức là vất vả. Nhưng nếu chúng ta so sánh với cái thời kỳ mà Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, sang Ấn Độ đó, phải vượt qua sa mạc Gobi, một trong những sa mạc lớn nhất về thế giới, đến đất nước này, chưa chân ráo, không có thông dịch viên, không có hướng dẫn viên, không có xe cộ, đi bộ, rồi phải học ngôn ngữ từng những cái ngôn ngữ ngoại giao hàng ngày, cho đến lúc vừa trở thành là một nhà ngôn ngữ học của Ấn Độ, và có một giai đoạn làm lưu chủ trì và giáo sư nổi tiếng của Đạt Đăng Lan Đà, thì chúng ta thấy rất rõ là cái bối cảnh xã hội với các phương tiện vật chất khác nhau đó đã làm cho chúng ta trong thời đại hôm nay nó có phước phần nào đó, khỏi phải bị vất vả. Tuy nhiên ngày hôm nay mình có khoảng là 10 tiếng trên xe bus đi, có Phật tử nói là bữa nay đuối cái chân quá vì còn lâu chưa quen, có người bị thấp khớp đau nhức, cảm thấy là chuyến đường dài nhất của ngày hôm nay cũng hết sức là mỏi mệt, nhưng rồi nó sẽ vượt qua. Còn Ngài Huyền Trang phải đi đến cả năm trời mà mới đến được bằng con đường đi bộ. Hành hương là một cái nghệ thuật để giúp chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh. Nó không phải chỉ có trong đạo Phật mà tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ đều có. Mỗi năm tại Ấn Độ đó, nhất là truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo, thì vào mùa hè người ta tổ chức những chuyến hành hương đi xuyên bang và chạy ở trên những cái con đường hết sức là gồ ghề. Chiếc xe chuyên chở họ là xe công nhông á, chứ không phải được xe bớt đâu. Họ ngồi như là cái thức mà chúng ta thấy trong ngày hôm nay vậy đó, không có mui để nắng và tiếp xúc với không khí trong lành nhé. Năm nào The Times of India cũng đưa tin rằng là có khoảng 3-4 chiếc xe như thế bị lật. Số lượng người chết tối thiểu là từ 100 người đến 200 người. Có lần phỏng vấn thân nhân của một người chết trong chuyến trình hành hương đi về các thánh tích của Ấn Độ giáo đó, thì người thân đó mới trả lời như thế này nè: tôi rất là hạnh phúc khi người thân của tôi được chết trên cái chuyến trình hành hương, bởi vì chết như thế là trở về với Phạm Thiên. Cái chết và sống ở Ấn Độ nó cách nhau bằng ranh giới của dòng cảm xúc thôi, và xem nó là chuyện rất là thương tình. Ảnh hưởng từ cái nền văn hóa của Ấn Độ, ảnh hưởng từ nền văn hóa tâm linh của các tôn giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo cũng có. Cho nên họ thấy là mọi thứ đó nó như là một cái chuyện là nhân duyên thôi, còn điều kiện thì sống, hết điều kiện thì chết, cho nên họ không bận tâm nhiều. Và như vậy cái chết đó rất dễ dàng được siêu thoát để tiếp tục tái sanh theo nghiệp và tất cả hành động mà chúng ta đã làm. Nếu là một quốc gia phương Tây đó, khi có một người nào đó bị chết như thế đó, thì bảo hiểm sẽ bị lỗ rất là to. Gia đình của các nạn nhân sẽ phải thư kiện các công ty bảo hiểm để bồi hoàn. Và người tổ chức các sự kiện đó nó cũng phải gặp rắc rối. Nhưng người Ấn Độ thì không như thế. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu về đời sống tâm linh rất là cao. Dù người Ấn Độ là nghèo hay là người giàu, năm nào đến cái mùa hành hương đó, tôn giáo nào thì đi hành hương về thánh tích của tôn giáo đó. Phật giáo chúng ta thì bốn Phật tích được xem là cái thánh địa mà nhu cầu hành hương tâm linh đó nó trở thành là một điều không thể thiếu. Trong kinh Đăng Chi ở phẩm bốn pháp, tức là bắt đầu bằng con số 4 đó, thì khi được hỏi, Đức Phật có trả lời là những tăng ni và Phật tử trong cuộc đời của mình nếu ít nhất một lần có mặt ở bốn Phật tích này đó, như chúng ta đang có cơ hội gieo được những gieo phúc tốt lành, và điều đó nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh rất lớn cho đời chúng ta. Cái khó khăn về đời sống vật chất thì ai cũng có,
Nếu chúng ta biết quản trị tài chánh và sự chi tiêu của gia đình thì ta vẫn có thể gom góp để chúng ta có được một cái khoản tiền căn bản đi hành hương. Đối với người Việt Nam thì cái số tiền 30 triệu không phải là nhỏ, nó tương đương khoảng như là 2 năm lương với cái mức lương bình thường của công nhân. Mà số lượng quý Phật tử đăng ký là 110 người trong vòng thông báo có khoảng 10 ngày thì đó cho thấy là phần lớn chúng ta đó đã ý thức rất rõ cái tính giá trị đạo đức và văn hóa cũng như là tâm linh của cái nhu cầu tâm linh hành hương này. Cũng xin nói thêm là ngay cái ngày đầu tiên chúng tôi đưa thông báo này lên trên trang web Đạo Phật Ngày Nay đó, thì 3 tiếng sau có một cái phản hồi của một người cư sĩ mà họ giấu đi danh tánh và nói như thế này: thưa thầy Nhật Từ, tôi vào trang web Đạo Phật Ngày Nay và tổ sách Đạo Phật.com đó nhiều lần, nhờ đó mà tôi đã trở thành một Phật tử, tức là họ nghe giảng nghiên cứu về Phật học, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng khi thấy thầy thông báo tổ chức hành hương trong một giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Rất nhiều người không có cơm ăn áo mặc, nhiều người đã thiếu thốn, có nhiều người đã phải tự vẫn mà chết, nhiều người đã để lại nỗi đau cho cả một gia đình. Ấy thế mà thầy không vận động bà con quần chúng sử dụng cái số tiền đó để đi làm từ thiện cứu quy, mà lại đi hành hương như vậy hết sức là tốn kém và vô lý. Cái lời góp ý chân thành đó làm chúng tôi phải suy nghĩ. Nửa tiếng sau chúng tôi hạ cái phần quảng cáo trên trang web liền, và điều đó vẫn làm cho chúng tôi ưu tư suy nghĩ đến bây giờ và muốn chia sẻ cùng quý vị. Cái nỗi đau của sự tổn thất về kinh tế toàn cầu đã bắt đầu từ phố Wall, nơi mà thị trường chứng khoán được xem như là mạnh nhất ở trên thế giới. Cái khủng hoảng đó cũng cho phép chúng ta nhìn lại cái bản chất của nền kinh tế tự do, mà mẫu gì tự do nó là trục xoay, và nền chính trị của tư bản nó xoay trên cái tự do và tự do tuyệt đối này, nó có vấn đề ngay từ ở trong bản chất của nó. Nó tôn vinh cái tự do cá nhân và nó tôn vinh tất cả những người có được cái vốn đầu tư tốt để tạo ra khoản lợi lớn. Dầu được, nó là một cái sự đấu tranh hết sức là công bằng mà hết sức là khắc nghiệt, và lúc đó hết sức là nhẫn tâm. Việc cho vay mượn một cách vô tội vạ của các ngân hàng với mục đích là kích cầu cái sự tiêu thụ của quần chúng, tạo ra cái khoản lợi nhuận, cho nên văn hóa đó trên cơ bản được gọi là văn hóa thiếu nợ. Thành phố Hoa đã rơi vào khủng hoảng lớn là bởi vì khi mà bất động sản Hoa Kỳ bị rơi vào một khoản nặng lớn đó, người ta không có tiền để trả, và do đó khoảng 2 tháng là bị dỡ nhà. Từ đó dẫn đến một sự băng hoại rất lớn và rất nhiều người đã phải tự tử mà chết. Marco, một tỷ phú đứng ngoài hàng 95 trên thế giới, là hàng thứ 5 của Đức, đã phải tự tử. Doanh thu của ông có năm nó lên tới là 50 tỷ đô la, và cái tài khoản của ông nó gần 100 tỷ. Sau cái khủng hoảng này nó mất đi gần như là hết 70-80%. Chấp nhận cái sự tổn thất đó chịu không nổi, cho nên ông đã chọn giải pháp chết. Dưới trướng mà làm việc với ông là có 10.000 công nhân ở vài chục quốc gia khác nhau, và báo chí, nhất là phương tiện truyền thông CNN, BBC đưa tin đó, sau khi ông tự tử chết đó, 3 ngày sau là công ty của ông là bị sụp đổ. 10.000 công nhân đó không có công việc làm và ảnh hưởng đến cả hạnh phúc của gia đình của 10.000 người như thế. Nếu ta nhân rộng theo cấp số nhân, mỗi một người có một người vợ, một người chồng và một đứa con, thì 10.000 đó đồng hiểu là 30.000 người. Cái gì đã làm cho người ta phải khốn đốn và khổ đau như thế là bởi vì phần lớn chúng ta nghĩ là tài sản vật chất mình đầu tư làm lụm bao nhiêu năm qua nó là cái có thật và nó tồn tại vĩnh hằng với mình. Đức Phật đã dạy rằng là nó chỉ đóng vai trò chức năng thôi, nó có giá trị pháp lý và liên hệ đến đời sống chúng ta trong khoảng một thời gian. Nếu ta khá quản trị thì nó còn vậy với mình, nếu ta không khéo quản trị nó mất đi. Và cái tính vô thường đó là một cái quy luật thách đố không loại trừ một ai. Thấy rõ được cái tính tất vô ngã cho nền tảng của vô thường về phương diện thời gian và không gian, thì cái vô ngã sở hữu đó sẽ làm cho chúng ta ý thức rất rõ, mất cái này không nghĩa là hết, ta có thể có những cái khác miễn là ta còn sức khỏe.
từ những suy nghĩ căn bản vừa nêu, cho nên chúng tôi vẫn là tiếp tục tổ chức, mặc dù có một lời đề nghị làm cho mình hết sức là suy nghĩ. 6 năm làm tổng thư ký của Hội Từ Thiện Phật Giáo Toàn Quốc, chúng tôi đã đưa ra nhiều kế hoạch mới cho nó gắn liền từ thiện với Hoằng Pháp. Khác với các phương thức từ thiện truyền thống đó là giống như ta rải thóc ở ruộng đồng, hạt nào tốt thì lên, hạt nào mạnh thì sống, hạt nào yếu thì bị chết úng. Như vậy là dựa vào cái nền tảng nhịp cầu tình thương với vật chất cụ thể, rau nỗi đau cùng gặp nhất, theo công thức người Việt Nam nói là cứu nhặt, hay là cứu một người còn hơn là xây 9 tầng tháp, gắn liền với việc giảng cái thuyết pháp để giảm bớt đau khổ niềm đau về tâm lý, để giúp cho một kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau về vật chất, mà kê cũng quan trọng như là cầu, là một yếu tố làm cho rất nhiều người thất niên bất đạo. Do đó ta không cần phải chờ hội để tất cả các điều kiện là trên cuộc đời này không còn ai khổ nữa chúng ta mới đi. Như thế thì có lẽ là nhiều kiếp sau chúng ta vẫn chưa đi được. Trên nền tảng một cách tương đối như thế đó thì chúng tôi đã mạnh dạn tổ chức, và quý vị đã hưởng ứng một cách rất là nhiệt tình mà chúng ta có được những ngày như hôm nay. Bắt đầu ngày mai đó thì chúng ta sẽ đến địa điểm đầu tiên, đó là Savasthi thành Xá Vệ, thì bắt đầu ta trải nghiệm đời sống tâm linh. Thì để có được cái sự trải nghiệm tâm linh nó khác với du lịch đó, thì chúng ta phải lưu ý một số điểm căn bản. Thứ nhất á, hãy đi với một cái tâm thức là trải nghiệm đời sống nội tại, thì lúc đó có tiếp xúc với các phế tích á, chúng ta có cảm giác của Ấn Độ vào mùa này nó hơi nóng, về đó thì mình có thêm cái chất của Ấn Độ, tức là hơi đen đen, phải tốn tiền thẩm mỹ để mà làm cho mình trắng lại. Có người thì giảm đi 5-7 kg, có người ăn không được, ngủ không ngon, làm cho sức khỏe mình bị hay yếu đi một chút xíu. Và đi tới những cái chỗ này, lúc đầu nếu mình không đọc sự hướng dẫn của chương trình á, có cảm giác là mình đi thăm một cái gì đó nguy nga tráng lệ như là Hoa Kỳ, như là Trung Quốc á, thì có lẽ chúng ta sẽ bị thất vọng hoàn toàn. Mang tâm trạng của một tiến trình tâm linh á, thì những phế tích đó sẽ giúp cho mình hồi ức lại một cái quá khứ mà đời sống nội tại tâm linh của Đức Phật trải nghiệm tại đây, và cái ảnh hưởng của nó đối với quần chúng tại đây nó lớn đến độ đó nhiều nhà vua đã phải bỏ thân gia của mình đến với Đức Phật. Ngay cả sau ngày đến vài thế kỷ như là vua Ashoka, đại đế nổi tiếng nhất của Ấn Độ, trước khi đến với đạo Phật là một vị phong quân, lấy hạnh phúc của mình bằng những cuộc viễn chinh xâm chiếm các thuộc địa. Và một ngày nọ, sau khi chiến thắng rồi thì ông đi xung quanh cái khu chiến trường đó, máu xương xác chết, mùi hôi, nỗi khổ niềm đau, và những oan hồn uất ức bỗng cảm nhận được bằng được trực quan của mình, đã làm cho ông bị rúng động cả trái tim và nghĩ rằng là tại sao ta phải tìm lấy hạnh phúc trên nỗi khổ đau và chết chóc như thế này. Và một nhà tư vấn đã hướng dẫn ông đối với đạo Phật, ông đã trở thành Phật tử của ngày hôm sau. Từ đó đã đưa đạo Phật trở thành như là một cái tiếng nói tâm linh rất là lớn, và ông đã cử rất nhiều phái đoàn khắp vùng Đông Nam Á để truyền bá đạo Phật. Sự trải nghiệm đời sống tâm linh đó sẽ giúp cho mình thấy rất rõ rằng là không cần phải nhà sang cửa rộng phương tiện vật chất đủ đầy, ta vẫn có được hạnh phúc đời sống nội tại. Về hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc, và sự làm chủ nó khác với các cái khóa lạc giác quan, nó thuộc về sự thỏa mãn của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vân vân. Đó là ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai đó thì đất nước Ấn Độ ngàn xưa cũng thế và ngàn nay cũng vậy, có lẽ ngàn sau nó cũng không thay đổi mấy. 5000 năm dân hiến và dân quán của nước này nó đã từng diễn ra, bây giờ nó cũng na ná như vậy. Đó là ở đâu cũng có bụi, ở đâu cũng dơ, ở đâu cũng có nhiều điều mà chúng ta không hài lòng. Và khi đến những cái điều tiếp xúc với những cái sự kiện hay là những cái không gian mà không được sạch như thế đó, chúng tôi đề nghị là quý vị hãy nhớ cái câu kinh Bát Nhã, bất cố bất định, như là một triết lý để chúng ta quán tưởng. Cái dơ là một hiện thực, cái bất định là một hiện thực, nhưng trong hoàn cảnh đó, ta không có một sự lựa chọn nào khác, ta quán để cho tâm của mình không bị dòm gớm. Nếu mà đi hành hương tâm linh mà ta mang theo cái mask để bảo vệ sức khỏe ở lỗ mũi cái miệng đó, thì có lẽ mình không cảm thấy một cái sự hứng thú nào hết trơn. Đi tới đó mặc dù mình không nghe cái mùi, nhưng mà tâm chúng ta nó hơi bị ợn, hơi ớn á, và do vậy không có cảm nhận được cái giá trị tâm linh ở những cái đống gạch vụn hay là những cái phế tích mà trước đây mấy ngàn năm về trước nó đã từng là một cái gì đó hết sức là ấn tượng. Như vậy tâm linh là một cái siêu thọc siêu việt vật chất, và do đó nó không bị giới hạn trong không gian vật lý, cho nên ta có thể đến và hồi ức lại, trải tâm mình nhẹ nhàng thư thái dưới những rặng cây mát, đọc những bài kinh, tụng thần chú, rồi niệm Phật, kinh hành, và ta cứ quán tưởng rằng là mình là một hành giả đã có mặt của 26 thế kỷ về trước. Thì lúc đó đó cái sự trải nghiệm nó sẽ nhẹ nhàng thư lắng hoàn toàn, và không có phải như cái mà chúng ta thấy rằng ô cái này nó tệ hơn nhiều quốc gia khác quá, biết trước rồi có lẽ là tôi không đi. Và chúng ta sẽ phải trải qua những cái khó khăn hơn là đến ga xe lửa đó, là cái nơi nhơ nhất của Ấn Độ, tại vì hệ thống xe lửa Ấn Độ nó không có những cái buồng chứa, nó phóng thải xuống cái đường ray và nó không có hệ thống cửa tự động, cho nên cũng không có hạn chế cái việc đi phía cây hay là ca múa xuống hát ở cái nơi mà người ta dừng. Và quý vị đến những chỗ đó đó thì hãy tập vào bắt có bất tịnh và cảm nhận được, để cảm thông được cái nỗi khổ bất hạnh của rất nhiều người mà ngày hôm qua anh Capu đã giới thiệu với chúng ta đó. 300 triệu người tại Ấn Độ là sống dưới cái mức thiếu trung bình, tức là nghèo cùng khốn khổ, màn trời chiếu đất, những khu nhà ổ chuột nó rất là nhiều nơi ở Ấn Độ, chứ không phải là một vài nơi. Từ đó có khoảng 200 triệu người là ở mức độ trung bình, còn 500 triệu người đó ở mức độ là trung lưu trở lên. Chúng tôi vẫn hoài nghi cái con số thống kê này, có thể là 500 triệu người là dưới trung bình thì có thể là đúng hơn là giới thượng lưu. Thấy được những cái điều mà chúng ta cảm nhận hơi khó cảm nhận thì chúng ta dễ dàng cảm thông, và đây là cái phương pháp quán tưởng theo nghệ thuật của quán thế âm. Ở trong ngôn ngữ Sanskrit đó, cái từ quán thế âm hay là quán tự tại nó là một cái từ Avalokiteshvara thôi, có hai dịch giữ quán tự tại. Quán tự tại là nói về cái sự quán chiếu ở trong bản thân mình ở mọi nơi, dùng tự giác làm hệ quy chiếu, và lúc đó ta có thể thấy mọi thứ không có gì là chướng ngại chướng duyên, dầu là có thăng trầm vinh nhục vân vân. Khi mà ta thay đổi cái cách quán từ tự giác qua lòng tự bi đó, thì quán thế âm nó là cái cách tương tác xã hội, nhắm đến nỗi khổ niềm đau thông qua những cái lời nói, sự chia sẻ và mắt thấy tai nghe. Thì lúc đó lòng trải nghiệm của chúng ta với đời sống của những người bất hạnh nó sẽ lớn hơn nhiều. Và chúng tôi đề nghị là tất cả chúng ta hãy đến với Ấn Độ bằng cặp mắt như thế. Tuy nhiên để tránh cái tình trạng gặp rắc rối và mất thời giờ và đầu mình đi được đó, thì lòng từ bi phải thể hiện có nghệ thuật. Ngày hôm qua tập Tấp Mahan đó, thì có một cái kỷ niệm cũng không vui lắm. Tức là một thành viên trong đoàn chúng ta vì lòng từ bi thấy hai thiếu niên khoảng 14-15 tuổi tàn tật hai chân đó, với gương mặt rất là sầu não, anh phát tâm tặng 100 rupee là $2. $2 so với người Ấn Độ là cực kỳ lớn. Người Ấn Độ giàu sang á mà bỏ ra khoảng chừng 50 rupee mà tặng cho người nghèo khó là chuyện hiếm có rồi. 100 rupee như vậy là chuyện hiếm có đối với các du khách quốc tế tặng cho những người nghèo lắm. Nhờ một anh thanh niên rất là to, sang trọng, cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta than phiền và nói những lời rất là nặng đối với cái người phát tâm giúp cho những người đang khốn khó này. Và khi chúng tôi đến thì anh còn than phiền thêm, nói rằng là con của tôi có thể là nghèo do nó bị tàn phế hai chân, nhưng mà tôi là người giàu. Con của tôi có xin chìa tay xin tiền anh đâu mà anh làm nhục mạ tôi như thế. Anh ta nói rất là nặng và bố là đầu mình phải xin lỗi thì anh ta mới tha thứ. Sau khi chúng tôi đại diện thay xin lỗi đó thì thấy anh ta bắt đầu đi, hai đứa bé đó vẫn tiếp tục ngồi. Như vậy mình có thể đoán biết rằng là cái quan hệ của họ phải là cha con, nó là một cái tự ái dân tộc thôi. Ở đâu cũng vậy, cái khoảng cách giữa giàu và nghèo nó là một cái gì đó rất là lớn, và cái xã hội giai cấp của Ấn Độ đó mấy ngàn năm về trước và Đức Phật đã phá rất là mạnh trong kinh điển để giải phóng thân phận cùng đinh đó, thì người ta đã chọn là Phật. Và cái cơ hội đó thì người ta còn đến với đạo Phật để giải phóng cái nô lệ tâm thức của bản thân mình ở các thần linh. thì ta thấy là khi mà cái người giàu hay là những người sang trọng khác đó mà không giúp được, mà thấy người khác giúp thì lòng mình không cảm thấy vui. Cái đó Đạo Phật nói là do vì ta thiếu cái chất tùy hỷ, người khác làm điều hay ta phải tán dương. Còn người tự ái dân tộc đó thì cái tôi đó, cái tôi dân tộc nó lớn, nó còn có cái tôi của bản thân mình, cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, cho nên cảm thấy rất là khó chịu khi mà thấy một người nào đó giúp cho những người cùng trên kèo có, nhưng mà mình bản thân mình thì không làm việc này. Vào cách đây mấy năm tại Gujarat có một cái động đất dẫn đến cái chết của khoảng 30.000 người Ấn Độ. Chúng tôi dẫn phái đoàn Úc Châu đến để cứu giúp, và chúng tôi chọn cái địa điểm là đi vào trong cái khu vực sâu nhất, nơi mà không có phái đoàn nào đến đó. 15 ngày trôi qua ấy thế mà xương và thịt của những người nạn nhân vẫn còn nằm ở dưới các đống gạch vụn, không người đến làm và tặng túi cho họ. Chính phủ Ấn Độ lúc đó công bố qua các phương tiện truyền thông đó là không nhận viện trợ quốc tế, không nhận hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, không nhận hỗ trợ của UNICEF, không nhận hỗ trợ của Chữ thập đỏ, không nhận hỗ trợ của bất cứ tổ chức quốc tế nào. Nếu ai thích thì cứ đi chứ không nhận. Các đại sứ quán họ đóng cửa hoàn toàn, họ nói là chúng tôi đủ sức để làm việc đó. Cái đó cũng là tự ái dân tộc. Cái tự ái dân tộc đó thì nó cũng có cái hay, nó giữ được cái truyền thống dân hóa một cách lâu dài trước cái cơn lốc của toàn cầu hóa thông qua kinh tế thị trường. Nhưng cái dở của nó đó sẽ làm cho chúng ta không thể nào giúp được những người cần phải giúp. Trên thực tế thì người Ấn Độ không tiếp nhận được những cái khoản cứu giúp từ phía chính phủ, bởi vì cái nạn tham nhũng ở tại Ấn Độ nó thuộc về tổ sư so với các quốc gia trong khu vực này. Cái tự ái đó nó làm cho rất nhiều người phải bị khổ đau nhiều hơn. Vì đó sắp tới khi chúng ta đến á, thì chúng tôi đề nghị là đầu chúng ta sẽ làm từ thiện bằng cách đó là mình quyên góp tập thể nhiều ít gì tùy theo sự phát tâm. Rồi ta đến một cái vị trưởng làng nhờ anh Cao Bu hướng dẫn sắp xếp và có tổ chức đàng hoàng để chúng ta phát theo đầu người. Chúng ta phát theo đầu gia đình thì khó lắm. Một gia đình Ấn Độ có thể là 5-7 người, và phát một gia đình nữa ta không biết được là gia đình nào để mà phát, cho nên ta cứ mặc như phát theo đầu đơn vị cá nhân á. Thì ai may mắn một gia đình 5-7 thành viên mà tới nhận thì thôi mình cũng hoan hỷ. Thực ra việc làm từ thiện Ấn Độ như là các cái giọt nước rải trên sa mạc á, từng giọt bốc khói, tức là không thấm béo vào đâu. Cái đau khổ niềm đau mấy nghìn năm qua nó vẫn thế, và mấy nghìn năm sắp tới nó vẫn thế thôi, bởi vì dân trí ở đây quá thấp, phân biệt xã hội, phân biệt giai cấp, nó làm cho người ta không có gọi để thăng tiến bản thân mình, quay trở lại phải vượt biên sang một nước khác đó. Do đó mong sao cho tự giác nó có mặt ở đây để cho cái sự giải phóng dân tộc trên nền tảng giải phóng giai cấp đó, nó được thực hiện. Năm 2002 đó thì lễ quy tập thể đã diễn ra, 50.000 người đã từ bỏ Ấn Độ giáo đi theo Đạo Phật. Chúng tôi đã có mặt ở trong lễ quy đó, phỏng vấn nhiều người, họ rất là hoan hỷ. Và kể từ đó đến giờ đó thì cứ mỗi một năm đến ngày Phật đản đó khoảng 5.000 người đến 10.000 người quy tập thể là chuyện rất là thường. Nó phát xuất từ cái lễ quy tập thể của Bồ Tát Abhayakara, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ Ấn Độ sau thời kỳ anh trị. Ông tìm kiếm nhiều giới trị tâm linh, cuối cùng chọn Đạo Phật. Và ngay cái ngày chọn Đạo Phật, ông cũng quy với 500.000 người khác nhau. Thì phong trào đó là giải phóng cùng đinh đó, nó trở thành như là một cái nhu cầu rất là cấp thiết. Và do vậy á, giúp cỡ gì giúp, cái nghề nó vẫn còn. Có người đặt ra một cái giả thuyết á, là giúp gần câu hay giúp con cá. Nhiều người lý luận là ta hãy giúp cái gần câu, tức là phương pháp luận, tạo ra cái cơ sở nghề nghiệp, hướng nghiệp để người ta giải phóng cái nghề một cái lâu dài. Về hướng dưới thuyết cái này là số 1. Nhưng mà về hướng dưới thực tiễn á, tình huống nào thì tặng gần câu, tình huống nào ta tặng con cá. Con cá đây là thực vật thực, cơm ăn áo mặc, những cái nó như là nhu cầu rất là bức thiết mà không thể thiếu, chậm trễ có thể dẫn đến những cái chết. Ví dụ ta đến những cái nơi mà họ không có phương tiện để có thể tự lập cho chính bản thân mình, có vươn lên cũng ai giúp đỡ, thì tặng cho họ chiếc cần câu, họ đâu có sông nước đâu mà câu, cá đâu để mà bắt, thế đó ta phải tặng cá thôi, tặng cái đang có sẵn thôi. Hoặc là đến những vị dưỡng lão, họ mất sức lao động, những người tàn tật hay chân bị khiếm thị không thể lao động được thì ta phải tặng con cá. Do đó đó là tùy người mà ta tặng cần câu hay tặng con cá. Ở tại những cái vùng Phật tích á, nếu trước đây nó là cái vùng văn hóa trung tâm dân vật của đất nước, thì bây giờ nó trở thành là những cái nơi mà cùng đinh nhất, nghèo khổ nhất của Ấn Độ. Và do đó đó tặng cho các thằng câu, chắc chắn là không ai biết giá trị của đó là cái gì. Và ta cũng không có thời giờ để nói. Họ nói bằng tiếng Hindi hoặc là tiếng quốc ngữ của nhiều bang khác nhau. Ta nói tiếng Anh thì những người này không hiểu. Cho nên ta không có thời giờ để mà nói phương pháp. Nói phương pháp xong là hiểu chưa chắc đã làm được. Làm được chưa chắc đã thành công. Thành công cũng chưa chắc đã cứu được bao nhiêu người. Cho nên với tư cách là những người hành hương đó, ta cứ làm bằng cách là tặng những con cá. Và tặng có nghệ thuật. Một điều thứ tư đó, chúng tôi muốn chia sẻ đó là tại các Phật tích vào năm 1994, chúng tôi đi thăm viếng. Thì cái phong tục và phóng sanh, thả cá, thả chim nó chưa có. Số lượng du khách ở châu Á đi vào nhiều hơn. Trung Quốc, Triều Tiên, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Việt Nam. Thì họ đã mang những con chim ở từ nước mình đến. Họ mang cá từ nước mình đến để phóng sanh tại đây. Họ nghĩ rằng phóng sanh tại đây đó thì các con này sẽ quá kiếp làm con người ở kiếp sau. Thiện chí đó là đáng trân trọng. Nhưng cách thức làm như thế đó, đôi lúc nó làm hư cái đền chân quá tại Ấn Độ này. Người Ấn Độ rất là thân thiết và gần gũi với loài vật. Người ta không có giết loài vật sống như là các anh em. Vì ở đây đó là đa thần giáo, cho nên các loài vật được xem là các Phật linh. Ví dụ như con bò được xem là hóa thân của thần Krishna. Con rắn là hóa thân của thần Krishna, họ tôn thờ. Rồi các con vật khác cũng như thế. Mà khi mà có nhu cầu phóng sanh, những người nghèo không có phương tiện nào để sống, cho nên họ cố gắng mà bắt để cho chúng ta được mua. Và do đó các con vật này nó trở thành là cái môi giới của bắt rồi bán rồi bẫy và mua. Cứ như thế cái lẳng quẳng trong một cái chiếc sống nó chỉ có vài năm, có câu vài tháng, không biết bao nhiêu lần bị bắt đi bắt lại. Theo chúng tôi thì chúng ta cũng không nên bận tâm về vấn đề mua chim thả cá gì. Nếu ai có làm thì làm tức khắc, đừng có đặt để. Chứ mà mình đặt lắm thì mình ra lệnh. Người ta không có, ta phải đi tìm chỗ khác đi về. Tương tự ở Việt Nam ta cũng làm như thế. Rất cảm ơn toàn thể quý vị, nhất là chư tôn đức tăng ni đã ủng hộ, hỗ trợ cho chương trình bằng cách là đi cùng với đoàn. Và rất cảm ơn tất cả quý Phật tử, dù rất là bận bộn với công ăn việc làm và gia đình, dành thời gian quý báu để cùng đoàn đến chư bái Phật tích. Hy vọng rằng là những gì mà chúng ta đạt được đó, ngoài cái phước báo, ngoài cái đạo đức, ngoài những giá trị tinh thần, nó còn là giá trị văn hóa tâm linh. Và đây chính là những điểm mà chúng ta hướng về. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị.